vui không nói chuyện mình duyệt ta.
Ta vui khi tốn thật thà.
Bốn vui huynh đệ một nhà mến thương.
Năm vui sạch đẹp sân vườn.
Sáu vui bồn phần làm tròn trước sau.
Bảy vui học lý đạo màu.
Tám vui xa lánh bạn bầu vô duyên.
Chín vui tính đến ngày đêm.
Mười vui rất ngủ tô phiền vô lo.
Mười một vui ơn nghĩa thầy cho.
Mười hai vui hoan nở đôi môi mỉm cười. Vui không nói chuyện mình chuyện ta.
Ba vui thiên tốn thật thà.
Bốn vui huynh đệ một nhà mến thương.
Năm vui sạch đẹp sân vườn.
Sáu vui bốn phần làm tròn trước sau.
Bảy vui học lý đạo màu.
Tám vui xa lánh bạn bầu vô duyên. Rất ngủ vô phiền vô lo.
Mười một vui ơn nghĩa thầy cho.
Mười hai vui hoan nở đôi môi hiền cười.
Chúng ta đang có mặt tại đây là chúng ta đều có một cái tâm lòng để hướng về với Đức Phật, hướng về giáo pháp của Ngài, để thông qua những cái pháp thoại chuyển tải lời dạy và ý của kinh văn mà chúng ta hành trì, chúng ta tu tập cho có kết quả. Cái sự tu tập ở trong đạo Phật á, quý vị nhớ là ngay trong lúc mình ngồi niệm, mình niệm Phật á, đó chính là tu. Và ngay khi mình ngồi mình tụng kinh á, thì đó chính là tu. Và nếu niệm Phật là tu, tụng kinh là tu, thì nghe pháp cũng chính là đang tu. Thông thường không ít những Phật tử tách cái chuyện tu với hành là hai vế khác nhau. Nghe pháp là để nghe cho biết, còn tu là một cái chuyện khác nữa. Cho nên cái nhìn nhận thế này là chưa đúng. Ngay khi nghe tức là mình đã tu rồi. Mình niệm Phật mình tu, mình tụng kinh mình tu, thế thì tại sao nghe pháp không phải là tu, mà chỉ là một cái lý thuyết, nghe xong rồi sau đó mới tu sao? Thành thử người đệ tử Phật thì ngay trong cái phút mà mình để tâm, mình để ý, đó chính là mình đang tu. Và nếu như vậy quý vị hiểu sâu thêm một tí nữa đó, là từng cái bước chân đi của mình là tu, từng cái lời nói của mình là tu, và từng hành động của mình là tu. Chúng ta đang có mặt tại chùa Pháp Thường là mình tu đó, nhưng mà bước ra khỏi cổng chùa về nhà cũng phải giữ cái nếp tu nữa, chứ không phải ở chùa mới tu, còn về nhà thì không tu. Này chưa phải là thực hành theo lời của Phật dạy. Chúng ta ngồi đây, chúng ta nghe pháp là chúng ta lắng nghe những cái lời dạy của quý thầy thông qua sự hành trì của chư tăng bằng ánh sáng soi chiếu của giáo lý Đức Phật. Cái cơ bản đầu tiên của chúng ta là lắng nghe. Nghe như thế nào cho sâu, nghe như thế nào để thẩm thấu được cái pháp thoại, để mình có thể ứng dụng được trong đời sống tu tập của mình, đó chính là nghe. Như vậy thì chúng ta nghe bằng cái gì quý vị? Chúng ta nghe bằng cái gì? Bằng tai phải không? Nghe bằng tai chưa đủ đâu, phải nghe bằng tâm, phải nghe bằng tâm nữa. Chứ còn nghe bằng lỗ tai này rồi nó thoát qua lỗ tai kia, cho nên quý vị phải nghe bằng tâm. Chúng tôi đang nói cho quý vị nghe là chúng tôi đang nói bằng cái gì quý vị? Cũng nói bằng tâm. Còn nếu mà nói bằng miệng, bằng lời, giá trị của pháp thoại nó nhẹ lắm. Mà phải nói bằng tấm lòng, nói bằng lương tri, nói bằng cái tâm trong sáng của người tu. Và khi đã nói bằng tâm á, thì quý vị cũng phải nghe bằng tâm. Tâm nó mới cảm được tâm. Nếu mà chúng ta nghe bằng tâm á, thì mình sẽ nghe rất sâu sắc quý vị. Trịnh Công Sơn nói về cái nghe thế nào quý vị? Nghe mưa nơi này lại nhớ mưa xa, mưa bay trong ta, bay từng giọt nhỏ. Ý tứ của cái nghe của Trịnh Công Sơn nó nằm ở câu thứ hai. Nghe mưa nơi này cũng chưa phải, lại nhớ mưa xa cũng chưa phải, mà mưa bay trong ta. Những giọt mưa bay trong tâm thức của mình, cái mưa đó nó mới thấm nhuần, cái mưa đó nó mới mát dịu, bay từng giọt nhỏ. Nhưng dù sao thì đó là cái mưa của nhạc sĩ, cái mưa của những con người nghệ sĩ. Chúng ta cũng có thể nghe được cái mưa của người con Phật. Cái mưa đó ở trong đạo gọi là pháp vụ, pháp vụ tức là những giọt mưa giáo pháp. Những giọt mưa giáo pháp nó bay, nó làm mát dịu trong dòng tâm thức của mình, nó thấm đậm trong tâm thức của mình. Đó là cái nghe sâu sắc, cái nghe thẩm thấu được giáo pháp. Còn ta nghe bằng tai, đôi khi nghe không rõ đâu, nghe không hiểu đâu. Nghe bằng tâm thì nó kỹ hơn. Khi mà chúng tôi đang nói và quý vị đang nghe, cái nghĩa là mình chú tâm để mình nghe. Nếu có một tiếng động, nếu có những lời nói, nếu có những sự xì xào nào ở bên ngoài, rõ ràng là tiếng động có đó, nhưng mà ta đâu có nghe, phải không? Bởi vì ta đang nghe giáo pháp. Đó là chúng ta nghe bằng tâm. Còn nếu mà quý vị không nghe bằng tâm thì những cái tiếng xì xào bên ngoài chúng ta sẽ nghe rõ hơn là những lời chúng tôi nói. Thành thử đó là cái yếu tố thứ nhất mà chúng ta học đạo. Chúng ta phải nghe, nghe là đầu tiên. Và sau khi nghe rồi đó, mình làm gì quý vị? Nghe rồi đến gì? Tư duy. Tư duy cái đã, phải không? Tư duy. Mình tư duy, mình quán chiếu, mình nhận diện giáo pháp, mà trong kinh gọi là trạch pháp. Trạch pháp có nghĩa là chọn lựa pháp. Mình chọn cái pháp nào nó phù hợp để mình ứng dụng, mình chọn cái pháp nào nó lợi lạc cho con đường tu, mình chọn cái pháp nào mà thấy nó thích hợp để cho mình học, mình chọn lựa. Việc chọn lựa này nó rất quan trọng quý vị. Nếu mình nghe mà mình thiếu chọn lựa, nó sẽ dẫn mình đi đến cái chỗ hoang mang, không biết phải thực hành như thế nào. Cho nên cái trạch pháp là cái yếu tố rất quan trọng. Đó là tư duy, là chọn lựa đó quý vị. Chúng ta biết á, giáo pháp của Phật thì rất nhiều pháp môn tu. Kinh điển là Phật nói tùy căn cơ, tùy trình độ để nó ứng hợp với từng người mà chúng ta đón nhận giáo pháp chúng ta tu. Đức Phật ra đời giống như là một vị thầy thuốc, thầy thuốc để trị cái tâm bệnh cho chúng sinh. Bác sĩ có mặt trong cuộc sống là để trị thân bệnh. Cái người mà đau đầu, bác sĩ cho uống thuốc đau đầu. Cái người mà cảm hay sổ mũi hay là sốt thì bác sĩ cũng theo đó mà cho toa. Giáo pháp của Đức Phật cũng vậy. Ngài nói pháp là tùy cái tâm bệnh của chúng sinh mà Ngài nói, để cho chúng ta ứng dụng, chúng ta tu hành. Chính vì vậy mà có nhiều pháp để chúng ta tu, có nhiều đường để cho chúng ta hành, có nhiều bằng kinh để cho chúng ta thọ trì. Mình tu tại đâu, mình học tại chùa nào, mình theo đường hướng đó mình hành trì, cứ một đường mình đi, mình sẽ có kết quả. Nhưng mà các vị pháp sư, các vị giảng sư, mỗi người có một pháp môn tu, mỗi người có một cái sự nhận thức về giáo pháp và hành trì giáo pháp. Cho nên chúng ta tư duy, chúng ta trạch phát là cái gì nó phù hợp để cho chúng ta tu, cái gì nó phù hợp để cho chúng ta hành. Cái đó, đó gọi là tư duy. Còn nếu chúng ta thiếu cái phần tư mà chúng ta bước qua cái phần hành, đôi khi chúng ta hoang mang. Hôm nay nghe vị này, nhưng mà ngày mai vị khác nói khác, rồi ngày mai nữa vị khác nữa nói khác nữa, cho nên mình không biết đi lúc nào, bởi vì mình thiếu cái trạch pháp, mình thiếu cái tư, quý vị. Cho nên cái phần tư nó rất là quan trọng cho chúng ta. Thuốc thì rất nhiều, nhưng mà phải biết cái thuốc nào nó phù hợp với cái bệnh của mình. Chứ mình uống tùm lum tà la, đôi khi nó còn bệnh thêm. Không có thuốc là không trị được bệnh, mà thuốc mà không đúng phương pháp uống, nó còn bệnh thêm nhiều nữa. Cho nên giáo pháp của Đức Phật ra đời, rất nhiều pháp môn để cho chúng ta hành. Vì vậy mình phải chọn pháp mà mình tu. Chùa Hoằng Pháp là một trung tâm tu học lớn của cả nước, và pháp môn tu tập đó là niệm Phật. Chùa Pháp Thường là một đạo tràng, một trung tâm chuyên về niệm Phật. Chúng ta cứ tín, chúng ta cứ hành, chúng ta cứ nguyện, cứ một đường mà đi, chúng ta sẽ tới nơi tới chốn. Đường nào cũng đến với cái cảnh giới của mười phương chư Phật, nhưng mà hãy một đường mà đi, có nghĩa là cái pháp mình hành trì thì nó sẽ đến. Còn nếu mình thiếu cái tư, mình thiếu cái trạch pháp, nay mình tu pháp này, mai mình tu pháp kia, nó không đi tới đâu. Trên cái phần tư nó rất là quan trọng. Và sau khi mà tư rồi thì mình làm gì, quý vị? Cái phần thứ ba mới tu. Cái phần thứ ba mới tu. Cho nên á, ba cái điều cơ bản của người học Phật là văn, rồi tư, và sau đó là tu. Văn là bước đầu tiên, có nghĩa là văn tức là lắng nghe. Lắng nghe cho sâu sắc, lắng nghe để thẩm thấu được giáo pháp. Rồi bước thứ hai là tư, là tư duy, là quán chiếu. Và khi mình quán chiếu, mình tư duy á, mình hiểu được giáo pháp, mình hiểu được con đường đi rồi đó, thì mình mạnh dạn mình bước đi trên con đường đó, nó sẽ không lạc, nó sẽ đến nơi, đến chốn. Bước thứ ba đó chính là tu. Tu là gì, quý vị? Tu là sửa. Chúng ta đừng có hiểu cái từ tu nó cao cả, nó to tát, nó ngoài cái tầm của mình. Đơn giản, tu là sửa thôi. Mà những lời dạy Đức Phật cho chúng ta đó, Ngài chỉ nói những điều ta ứng dụng được, ta thực hành được, chứ không phải là không được đâu. Con đường đó Đức Phật đã đi qua, Ngài đã làm được. Cái gì Ngài làm được, Ngài chứng được, rồi Ngài mới nói cho chúng ta, để cho chúng ta làm, chúng ta chứng. Những gì Phật dạy là những điều ta đều có thể ứng dụng được. Đó chính là tu. Mà tu chính là sửa. Mình sửa chỗ nào, quý vị? Sửa chỗ nào? Có mấy chỗ để sửa. Thứ nhất là sửa cái thân, thứ hai là sửa khẩu, và thứ ba đó là sửa ý. Ba chỗ này là cốt yếu cho chúng ta sửa. Quý vị hãy chiêm nghiệm, hãy suy xét lại mình. Thân là hành động, là làm việc. Mình thấy mình đã có những cái hành động đúng lời Phật dạy chưa? Nó có đem lại lợi ích cho bản thân và cho cuộc đời chưa? Cái ngôn ngữ của mình có phải là nói lời chân thật chưa? Có phải là nói lời yêu thương chưa? Cái tâm của mình đã suy nghĩ những điều thánh thiện, những điều trong sáng chưa? hay nó còn những cái góc khuất, nó còn những cái chỗ tối ở trong đó. Nếu mà cái tâm mình á, nó sáng thì ít mà nó tối nhiều à, thì cái đó gọi là cái gì? Là mình phải làm gì? Mình lo mình đại tu đi. Còn mình nói á, thì nói thật thì ít mà nói sai sự thật thì nhiều. Nói lời yêu thương thì ít mà nói những cái lời xấu lời ác nhiều, thì lo đại tu đi. Cái thân của mình cũng vậy, những hành động của mình không đem lại lợi ích cho cuộc đời mà đem lại những cái buồn, những cái khổ, thì mình lo mình đại tu đi. Còn nếu mình thấy cái lỗi nó vừa vừa thì mình trung tu, còn nếu mình ít lỗi thì mình tiểu tu. Sửa thân, sửa khẩu, sửa ý, đó là ba cái chỗ để cho chúng ta sửa, đó là ba cái chỗ để cho chúng ta tu. Nhưng mà trong ba cái yếu tố này, cái nào quan trọng nhất quý vị? Cái ý, cái tâm là nó quan trọng nhất cho chúng ta quý vị. Khi mà mình sửa, mình huấn luyện cái tâm cho thật tốt á, thì cái lời nói nó sẽ tốt, cái hành động nó sẽ tốt. Còn nếu á, cái tâm á, mà không trong sáng, cái tâm mà không tốt á, lời nói nó cũng sẽ dẫn theo là không tốt, hành động nó dẫn theo cũng sẽ không tốt. Cho nên Đức Phật thường chú trọng đến cái tâm, huấn luyện cái tâm và dạy dỗ chúng ta hãy tu tập cái tâm. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy tâm dẫn đầu các pháp, tất cả đều do tâm tạo. Nếu ta làm việc thiện thì cái quả thiện nó theo sau, giống như hình với bóng. Còn nếu mà ta làm việc ác thì cái quả ác nó cũng theo sau, y như cái bánh xe nó đi theo cái chiếc xe, nó đi theo cái con vật kéo vậy. Nhân quả nó luôn luôn nó tương ứng với nhau và không có sai khác. Cốt lõi vẫn nằm ở chỗ cái tâm thức của chúng ta. Nhân quả là một cái giáo lý cơ bản ở trong đạo Phật để dạy dỗ chúng ta tu tập. Nếu chúng ta muốn hưởng cái quả tốt thì ngay từ cái nhân chúng ta phải tạo cái nhân lành. Còn nếu chúng ta tạo nhân ác thì cái quả xấu nó sẽ đến với chúng ta. Quý vị hãy nhìn, khi mà một cái cây nó thẳng á, thì cái bóng nó có cong không? Cái bóng nó cũng phải thẳng. Còn cái cây mà nó cong á, cái bóng nó thẳng được không? Nó khó thẳng lắm. Cho nên cái tâm của chúng ta ngay thẳng thì cái quả nó cũng sẽ ngay thẳng. Nhưng mà cũng sẽ có một số người đặt vấn đề: thưa thầy, có những người nói toàn là những điều tốt đẹp, nói toàn là những điều hay lẽ phải, nhưng mà cái tâm rất là đen tối. Như vậy là sao thầy? Tôi muốn nói đó, nếu ai đó có một cái tâm đen tối mà nói những cái lời yêu thương đó, đây chỉ là một cái lớp phủ ở bên ngoài để tạo cho mình cái thương hiệu, một cái uy tín bề mặt thôi. Còn với một người có tâm trong sáng, đôi khi nói năng hơi cục mịch tí, không phải là văn hay chữ tốt, nhưng mà mình nghe mình thấy mình có cảm tình liền. Mình nghe người ta nói mình cảm thấy mình thích thú, mình còn thương nữa, Còn những người văn hay chữ tốt, nói thì líu lo, nói thì hay lắm, nhưng mà mình thấy cái tâm không thật, mình cũng khó có cảm tình. Mình cũng khó có cảm tình. Có những người rất là thân thiện với chúng ta, gặp nhau là tay bắt mặt mừng, ôm nhau xúm xít, nhưng mà cái tình đến với nhau có thật hay không, nó nằm ở tâm lòng, chứ không phải ở sự xúm xít kia, không phải ở những cái bắt tay kia. Quý vị có cảm nhận điều đó không? Đôi khi chúng ta gặp những người không có bắt tay, không có ôm nhau, nhưng mà chỉ mỉm cười thôi và rất là ít nói, nhưng mà cái tình đến với nhau rất thật, bởi vì nó biểu hiện từ tâm, cho nên chúng ta cảm nhận được cái tấm lòng tốt của người, tấm lòng tốt của người. Trên cuộc đời này cần lắm những tấm lòng tốt, quý vị cần lắm. Lời nói tốt cũng rất cần, hành động tốt cũng cần, nhưng mà cơ bản hơn và quan trọng hơn đó là tấm lòng tốt. Khi mà có được tấm lòng tốt, nó sẽ dẫn đến hành động tốt và lời nói tốt. Còn nếu tấm lòng mà không tốt, không trong sáng, thì phải xem lại cái lời nói kia, phải xem lại cái hành động kia. Một người tạo dựng uy tín của mình cũng chính là bằng cái tâm, bằng cái tấm lòng. Còn lời nói hành động nó là một bề nổi. Trịnh Công Sơn có câu gì quý vị? Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em có biết không? Để gió cuốn đi. Đầu tiên tôi nghe cái câu này tôi thấy nó hơi chướng chướng. Rất cần một tấm lòng, nhưng mà để làm gì? Để gió cuốn đi. Tôi không hiểu. Nhưng mà sau này chiêm nghiệm bằng sự tu tập, tôi hiểu câu nói này hay quá. Cần một tấm lòng để gió cuốn đi. Đó là những cơn gió của dư luận, của sự bàn tán, của những thông tin tuyên truyền với nhau. Nếu chúng ta có những tấm lòng tốt thì những người bạn của chúng ta cũng sẽ tuyên truyền những lời hay ý đẹp. Cái anh đó anh tốt lắm, cái chị đó chị tốt lắm, và uy tín của chúng ta được nâng cao. Đó là những cái cơn gió của cuộc đời, những cơn gió của thông tin, của tuyên truyền, của bàn tán, của dư luận. Còn nếu chúng ta tâm lòng của chúng ta xấu, cũng sẽ có những làn gió nó lan ra. Cái bà đó bà xấu đó, cái ông đó đó ông ác đó, ông độc đó, nó cũng sẽ lan tỏa quý vị. Cho nên cuộc đời này một tấm lòng rất quan trọng với chúng ta. Cách đây khoảng 10 ngày cả thế giới rất là bức xúc về một cái chết của đứa bé 2 tuổi ở Trung Quốc. Quý vị có theo dõi không? Cháu bé là Duyệt Duyệt á. Cháu bé Duyệt Duyệt. Một cái con phố ở Trung Quốc không lớn lắm. Thì cháu bé 2 tuổi từ ở trong nhà bò ra ngoài đường. Và sau đó có một chiếc xe tải đi ngang qua cán bé. Cái chuyện mà giao thông, tai nạn giao thông là điều đó không ai mong muốn, nhưng nó có thể xảy ra trên cuộc đời này. Việt Nam mình ngày nào cũng tai nạn hết. Trung bình mỗi ngày là 30-35 người chết. Nhưng cái chuyện tai nạn giao thông không phải là hiếm. Nhưng cái đau đớn là cái gì? Tài xế cán rồi bỏ chạy luôn. Điều đó ở Việt Nam mình cũng có. Nhưng mà điều đáng nói hơn là gì quý vị? Khách đi qua đi lại 18 người nhìn thấy lầm lơ và không hề có một cái thương tiếc. Tại sao có những cái tấm lòng vô cảm đến thế? Sống trong đời sống chẳng có một tấm lòng, chẳng có tình thương thế nào. 18 người thấy đứa bé quằn quại trên vũng máu và bỏ đi. Mình mà đi ngoài đường mà thấy một cái tai nạn, mình còn nhắm mắt, mình chịu không nổi, mình còn ráng mình niệm Phật để cho những người kia không gặp những cái hiểm nguy. đây một đứa bé nó mất giờ bởi chiếc xe tải nó cán, mà rồi diễn viên đi qua 18 người trên một cái thước phim video clip. Người thứ 19 hoảng hốt đến cứu đứa bé, đó là một cô Trần Hiền Mùi. Một người làm cái gì quý vị? Hốt rác. Một cái cô hốt rác đã thấy cái cảnh đó và đến cứu cô bé. Chỉ là một người hốt rác thôi, nhưng mà con người này đứng trên một ngôi cao của cuộc đời, phải không quý vị? Có biết bao nhiêu người đứng ở trên ngôi cao, ngồi ở trên ngôi cao, nhưng mà đạo đức thấp lắm, văn hóa thấp lắm, lương tri thấp lắm. Những người hốt rác ngoài đường, nhưng ở là cái đỉnh vinh quang để nhân loại chiêm ngưỡng. Và tôi nghĩ rằng cái hành động của cô đó là một cái bài học, đó là những cái chổi để quét cái rác trong tâm thức của con người, cái rác nhơ trong tâm. Ở nơi đó nó không có những cái hạt giống của yêu thương, nó không có hạt giống của hiểu biết, nó không có hạt giống của đồng loại. Hôm ngày 11 tháng 3, hôm đầu năm đó quý vị, một trận động đất ở bên Nhật Bản, cả mấy chục nghìn người mất đi, nhưng mà trong đó nó cũng có một cái video clip để lại một cái ấn tượng mà tôi thấy nó xúc động. Đó là quý vị biết hai con chó, một con chó bị tai nạn và một con chó không bị tai nạn. Trong một cái cơn hiểm nguy thì con chó không bị tai nạn, nó không chạy trốn, nó không đi chỗ khác, nó quanh quẩn nơi con chó bị nạn, rồi nó liếm cái chân của con chó kia bị què, rồi nó lấy cái mõm của nó hút con chó kia đứng dậy, nó cố hút, nhưng mà con chó kia không có đi được, không có đứng được. Nhưng mà rồi như một phép màu, con chó nó cứ nằm yên, rồi tự thân nó tự cứu chữa, và đến một lúc nó đứng một cách gượng gạo, nó đứng dậy được, và con kia đưa cái lưng vô để cà cho con chó bị tai nạn đứng lên. Loài thú đó quý vị, khi mà nó thấy bạn của nó bị vậy, nó còn không bỏ đi, huống nữa con người, mà nhất là những cái mầm sống, những đồng loại của chúng ta. Như vậy thì quý vị thấy không có tâm lòng. Cho nên đạo Phật dạy chúng ta, Đức Phật dạy chúng ta cần phải huấn luyện cái tâm cho thật trong sáng, và vung bồi những cái hạt giống hiểu biết và thương yêu. Hãy trồng rỉa những cái hạt giống thánh thiện tốt đẹp cho cuộc đời. Một cháu bé chết không phải là cái chuyện to tát. Cái nói ở đây đó là lương tri đạo đức của hàng mười mấy hai chục người kia đã chết trong mắt của nhân loại. Đó là điều tôi muốn nhắc để quý vị suy nghĩ. Cho nên là người đệ tử Phật, chúng ta cần phải lưu ý đến cái việc huấn luyện tâm quý vị. Huấn luyện tâm. Tâm của chúng ta nó giống như là một cái mảnh đất. Ở nơi mảnh đất đó nó có những cái hạt giống. Hạt giống của trí tuệ, hạt giống của yêu thương, hạt giống của tình nhân ái. Nhưng quý vị nên nhớ, tâm của chúng ta cũng có những hạt giống. Hạt giống của tật đố, hạt giống của tị hiềm, hạt giống của ghen tuông, hạt giống của sân giận, bực tức. Mình chăm sóc cái tâm của mình như thế nào? Mình nhổ cỏ, càng nhổ nó càng mọc. Một cái đám đất trống, mình cứ nhổ cỏ nhưng mình không trồng cái gì hết, càng nhổ càng mọc. Cách tốt nhất là ta hãy trồng khoai, ta hãy trồng lúa. Khi mà trồng những cái cây như vậy rồi thì con sẽ giới hạn rất nhiều. Cũng vậy, muốn cái tâm của mình cọ rác nó ít đi thì ta hãy chăm sóc những hạt giống thánh thiện cho thật nhiều thì nó sẽ đỡ lắm. Tâm của chúng ta cũng giống như là một cái ngọn đèn, quý vị. Tâm của chúng ta nó giống như ngọn đèn. Ngọn đèn nó tỏa sáng khắp nơi, nhưng mà cái ngọn đèn nó nằm ở trong căn nhà. Mình làm sao để mình duy trì được cái ngọn đèn đó để nó không có bị tắt? Ở đây tôi không có nói đèn điện ha, tôi nói cái đèn truyền thống của mình nè. Đổ dầu vô, lấy một cái tim đặt vào, rồi đốt lửa lên. Làm sao để mà giữ được cái ngọn đèn nó không tắt? Làm sao để cái ngọn đèn nó tỏa được ánh sáng trong căn nhà của mình? Làm sao để nó sưởi ấm trong căn nhà của mình? Cách tốt nhất là mình làm gì quý vị? Mình hãy đóng cửa sổ, mình hãy đóng cửa lớn đi. Tại sao mình phải đóng? Gió bão ở bên ngoài nhiều quá. Gió bão bên ngoài nhiều quá. Cho nên mình phải đóng cái cửa sổ lại, phải đóng cái cửa lớn lại. Khi mà đóng như vậy rồi thì ngọn đèn nó sẽ không bị gió thổi, không bị bão thổi. Và như vậy ánh sáng nó sẽ được vững vàng và nó sáng lần lần trong căn nhà. Tâm của chúng ta đó là một ngọn đèn, và thân của chúng ta đó là một căn nhà. Căn nhà của mình có mấy cánh cửa quý vị? Căn nhà này có mấy cánh cửa? Căn cửa thứ nhất là mắt, thứ hai tai, thứ ba mũi, thứ tư lưỡi, thứ năm thân, và cuối cùng là ý. Đây là 6 cánh cửa. 6 cánh cửa. Khi mà ngọn đèn nó leo lét, nó bị gió bão bên ngoài tác động vào, mình chịu khó mình khép đóng những cánh cửa này lại cho cái gió bão bên ngoài nó bớt phạt vào cái ngọn đèn tâm của mình. Đó là lý do tại sao chư tăng chư ni phải ở trong chùa, phải tĩnh tu. Đó là lý do tại sao có những vị phải nhập thất để giới hạn bớt những cái trần duyên ngoại cảnh. Và đó là lý do tại sao mà các chùa tổ chức những khóa tu 3 ngày, 7 ngày cho Phật tử tu tập. Mỗi ngày đôi mắt của chúng ta tiếp xúc với sắc màu của cuộc đời. Mỗi ngày đôi tai của chúng ta lắng nghe những âm thanh của cuộc đời. Mỗi ngày lỗ mũi của chúng ta hửi những cái mùi của cuộc đời. Lưỡi của chúng ta nếm cái vị của cuộc đời. Thân của chúng ta xúc chạm với những cái trơn, nhám, ướt, khô, những cái nhẫn nhụi của cuộc đời. Và mỗi ngày cái ý của chúng ta tác động với các pháp của cảnh, và nó làm lay động đi dòng tâm thức. Vì vậy cho nên ta phải đóng những cánh cửa này lại để chúng ta giữ cho tâm của chúng ta, ngọn đèn tâm của chúng ta được sáng lên. Khi mà tâm của chúng ta chưa được sáng thì mình buộc phải huấn luyện như vậy. Và trong lúc đóng các cánh cửa đó thì chúng ta phải làm gì quý vị? Đâu phải đóng cửa để rồi ngồi yên, đóng cửa mà tâm nó sáng được đâu. Phải có một không gian yên ắng, cửa đóng nhưng mà bên trong quạt vẫn mở, và chúng ta vẫn làm những cái hành động khác đi thì ngọn đèn nó cũng chưa chắc là ổn định. Cho nên phải giữ sự vắng lặng của một căn nhà, đó chính là sự giữ vắng lặng của tâm thức của mình. Mình đem tâm mình chuyên chú vào công niệm Phật, đem tâm chuyên chú vào một thời kinh, đem tâm chuyên chú vào cái hơi thở của mình, hít vào A Di Đà Phật, thở ra A Di Đà Phật, tôi ý thức được sự có mặt của tôi, hít vào tôi đang niệm Phật, thở ra tôi đang niệm Phật. Mình giữ cái tâm của mình tĩnh lặng thì ngọn đèn trí tuệ nó sẽ được sáng soi trong chúng ta. Còn nếu mình không biết gìn giữ đó, mà chúng ta chỉ mở 6 cánh cửa của chúng ta tan hoang ra thì ngọn đèn có thể tắt đi, đó là cái chắc. Có nhiều người nói rằng đó, tu là tu tâm, tu tâm là chính. Còn đến chùa lễ Phật càng tốt, đến chùa tu càng tốt. Tôi không đến chùa, tới nhà tôi tu tâm cũng được chứ có gì đâu, tại sao cứ phải lên chùa? Tôi muốn nói với quý vị, khi mà mình ở chùa mình tu, nó có mấy cái yếu tố thuận lợi cho mình. Thứ nhất, ở trong môi trường thánh thiện. Thứ hai là gần gũi những con người thánh thiện, đó là tăng, đó là ni, đó là những người bạn đạo ở quanh ta. Tất cả những người một khi đã tập trung về đây đều là tu cả, đều có ước nguyện tu cả, cho nên chúng ta gần gũi được những người tu. Và nhờ gần gũi, gần chung sống với những người tu, nó sẽ tạo ra một năng lượng lớn, một công đức lớn mà nó giao cảm với nhau để tâm của chúng ta được thuần thục hơn, được trong sáng hơn. Thứ ba nữa là khi đã ở chùa thì chúng ta giới hạn được những cái ngoại duyên ở bên ngoài, nó không tác động vào tâm thức của chúng ta. Và một điều nữa là những cái thời khóa hành trì rất miên mật, mấy giờ thức dậy, mấy giờ ăn sáng, mấy giờ nghe pháp, mấy giờ tụng kinh, mấy giờ niệm Phật, rõ ràng rồi. Nếu mà con ma làm biến mà nó có muốn trỗi dậy trong lòng cũng không được. Tự nhiên cả trăm người đi lên chùa, mình nằm ở dưới mình thấy mình nằm được không? Cả trăm người đi lên ngồi niệm Phật, mình trốn ra phía sau mình ngồi, mình làm được không? Không được, không ai cho phép, tự lương tâm mình cũng cho phép. Cho nên thấy các bạn tu thì mình cũng tu, thấy các bạn làm việc mình cũng làm việc, tự sách tấm nhau, tự nhắc nhở nhau mà tu tập. Còn nếu chúng ta ở nhà chúng ta tu thì thế nào quý vị? Chúng ta bào chữa là tu tâm thì thôi, sáng mình lên mình tụng kinh, mình lên mình tụng kinh, nhưng mà qua ngày hôm sau có khách tới, thôi mình nghỉ một bữa cũng được, mình nghỉ một bữa cũng được, bữa sau nữa nay mưa quá nên thôi nghỉ thêm một bữa nữa. Khi mà quý vị ở chùa là quý vị mặc áo tràng, quý vị tụng kinh, ngồi ngay ngắn trước bàn Phật và trước mặt chư tăng chư ni và tất cả những người bạn tu của mình, nó tạo ra một cảnh giới rất trang nghiêm, rất thanh tịnh. Còn nếu chúng ta ở nhà tu tâm mà thôi dậy cũng được, cái bữa sau nữa, hôm nay lưng nó đau quá, khi mình nằm mình quay kinh cũng được. Và một khi mà quay kinh mà nằm được rồi thì khỏi quay cũng không sao. Không ai nhắc nhở ta, không ai xếp tấn ta, nhưng mà chúng ta vào trong môi trường tu, các thầy các bạn nhắc nhở để hôn tu cho chúng ta. Tôi nói như vậy để tất cả chúng ta phải rất thận trọng và lưu ý dùm cho cái gọi là tu tâm mà. Chúng ta lợi dụng cái từ tu tâm lắm, tâm là chính mà. Nhưng mà hỏi tâm là cái gì? Thì câu trả lời tâm là tâm chứ cái gì? Thành thử đến đây được thấy quý vị các mặt và tu hành rất là trang nghiêm, rất là biên mật. Tôi rất là vui thấy được cái đạo tâm của quý vị quý quá, quý quá. Và tôi tin chắc tất cả các vị các mặt đây đều là những người hướng tâm về với Tam Bảo, hướng tâm về với Đức Phật. Bởi vì cái môi trường như thế nào, cái hoàn cảnh như thế nào, nó sẽ quy tụ những con người như vậy. những con người như vậy. Môi trường tu thì quy tụ những người tu, còn môi trường ăn chơi thì quy tụ những người ăn chơi. Và khi mình về đây mình tu á, là mình để cho cái tâm mình nó được trong sáng ra. Khi mà cái tâm nó trong sáng có nghĩa là mỗi ngày mình cầu cái gì quý vị? Cầu để được gần với Phật hơn, cầu để gần với Phật hơn. Phật là gì quý vị? Phật không phải là một chức tước, Phật không phải là một địa vị ngồi ở trên cao, mà chúng ta phải hiểu Phật là tỉnh thức. Phật là tỉnh thức quý vị. Buddha tức là giác giả, tức là con người giác ngộ, con người tỉnh thức. Cho đến khi nào mình sống trong tỉnh thức thì khi đó mình sống gần với Phật. Cho đến khi nào mình sống trong mê muội là khi đó mình sống xa Phật. Cái quan trọng của chúng ta là thắp lên ngọn đèn tỉnh thức ở trong tâm của mình. Trong tâm của mình. Khi mà mình lễ Phật á, khi mà mình niệm Phật thì mình niệm thế nào? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, hoặc là Nam mô A Di Đà Phật. Nhưng mà Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni thì có còn trên cuộc đời không quý vị? Ngài đã xa chúng ta 26 thế kỷ trước rồi. Nam mô A Di Đà Phật. Ngài cũng ở xa ta cách 10 muôn ức cõi nước, ở phương Tây từ cảnh giới cực lạc cũng xa lắm. Vì ở xa ta quá cho nên có một Đức Phật thứ hai để xuất hiện. Đức Phật đó bằng đồng, bằng đá, bằng giấy, bằng polymer, đó là Đức Phật thứ hai. Thông qua Đức Phật thứ hai để chúng ta thấy được Đức Phật thứ nhất, phải không quý vị? Mình nhìn lên chánh điện, mình nhìn trên tòa sen, mình thấy Đức A Di Đà, mình thấy Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Không phải là Đức Phật ngồi ở trên đó bằng đất bằng đá, mà thông qua cái hình tượng đó để ta tiếp xúc được với Đức Phật ở cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, ta tiếp xúc được với Đức Thích Ca Mâu Ni của 26 thế kỷ trước. Nhưng mà mình lấy cái gì để mình tiếp xúc quý vị? Lấy cái tâm, phải không? Vậy thì trong tâm mình có cái gì mình mới tiếp xúc được? Tâm mình phải có Phật. Như vậy một Đức Phật thứ ba xuất hiện, đó là Phật ở trong tâm mình. Mình muốn tiếp xúc với Đức Phật A Di Đà, mình muốn tiếp xúc với Đức Phật Thích Ca, thì tâm mình phải có Phật. Mình vào trong cảnh Phật thì mình phải có tâm Phật, nó mới khớp được. Tâm mình phải có tỉnh thức thì mình mới tiếp xúc được với đấng tỉnh thức. Sự tỉnh thức của mười phương Như Lai Thế Tôn có mặt ở khắp quanh ta, có mặt ở cả ngày đêm, sáng tối, đông tây nam bắc, ở đâu cũng có Phật. Phật quanh ta, ở nơi ta bà, phải không? Khi uống ăn nhớ niệm Di Đà, phải không? Cho nên biết Phật là ở quanh ta, cái chính là ta có nhớ Phật hay không thôi. Khi nào ta nhớ Phật, ta tưởng Phật, ta sẽ tiếp xúc được với Đức Phật. Còn nếu ta không nhớ, ta không tưởng, Đức Phật có ngay trước mặt ta, ta cũng không tiếp xúc được. Cái tưởng nhớ đó là gì quý vị? Đó chính là niềm tin, đó chính là lòng thành hướng về với Đức Phật. Tin là một điều cực kỳ quan trọng đối với người tu quý vị. Tin là một yếu tố cơ bản đầu tiên. Nếu chúng ta không có cái niềm tin, ta sẽ không tiếp xúc được với Đức Phật, và ta sẽ không có được cái sự tương cảm nhiệm màu giữa ta với Đức Phật. Niềm tin nó ở trong tâm thức của chúng ta. Ta tin Phật thì Đức Phật sẽ độ trì cho ta. Ta tin giáo pháp, giáo pháp sẽ sáng soi ở trong ta. Ta tin Tăng, Tăng sẽ độ trì cho ta. Niềm tin rất là quan trọng. Nếu chúng ta tin mong manh thì cái sự mầu nhiệm nó mong manh. Ta tin một cách vững chãi, ta tin một cái cách gọi là kiên định, thì niềm tin của chúng ta nên sẽ có được kết quả vững chãi, có được kết quả kiên định. Cuộc sống này ai cũng phải có niềm tin, dù đi theo tôn giáo nào, dù đi theo đường hướng nào cũng phải có niềm tin. Người mà không có niềm tin, người mà không có lý tưởng á, là trước mặt của mình nó mịt mờ, giống như một người bước ra ngoài cửa, xách xe ra ngoài đường, không biết mình đi đâu, tại vì không có lưng hướng đi. Mình là đệ tử Phật, mình đã có hướng đi rồi, con đã có hướng đi rồi, đó là hướng đi của giải thoát của An Lạc. Con cảm thấy con không sợ hãi nữa, con cảm thấy con không lo buồn nữa, bởi vì con đã có bậc đạo sư, con đã có con đường đi và con đã có người để hướng dẫn. Mình phải tin vào bậc đạo sư, mình phải tin vào con đường đi và mình phải tin vào người hướng dẫn. Nếu chúng ta thiếu niềm tin, chúng ta mỗi ngày đối mặt với Phật, chúng ta cũng không thấy Phật. Còn nếu chúng ta đã có một cái niềm tin vững chãi rồi, dù sống ở đâu và tu ở góc trời nào, Phật vẫn luôn có mặt ở bên mình. Quý vị hình dung mình có chiếc điện thoại mà mình không có cái sim gọi được không quý vị? Không được. Cái đó nó giống như cái cục sắt, nó giống như cái cục nhựa, không gọi được. Cho dù cái điện thoại đó 50 triệu hay là 100 triệu thì cũng chỉ để cầm chơi, bởi vì nó không có cái sim. Nhưng mà khi nó đã có sim trong đó rồi đó, đôi khi cái điện thoại 100-200 ngàn gọi cũng tốt như thường, phải không? Đấy, cái điện thoại chính là cái tâm thân của chúng ta. Trong mỗi tâm thân của chúng ta phải có một cái tâm, phải có một cái lòng, phải có một cái niềm tin sâu sắc. Người sống không có niềm tin, không có tâm lòng, giống như cái điện thoại mà nó thiếu sim như thế này. Nhưng mà sim chưa đủ, còn phải nạp tiền vô cho nhiều nữa hay gọi mới được, phải không? Cái tiền nhiều đó chính là cái năng lượng tu tập, năng lượng công đức của chúng ta. Chúng ta tích đức, chúng ta trau dồi những cái điều thiện trong lòng của chúng ta càng nhiều thì công đức của chúng ta càng tỏa sáng và ta càng tiếp xúc được với Đức Phật gần gũi hơn, gần gũi hơn. Cho nên là mấy cái điện thoại ngồi đây có sim trong đó không? Có, phải không? Cố gắng trau dồi cái đức của mình, trau dồi cái phước của mình cho thật nhiều, để mình được tiếp xúc với Phật, được tiếp xúc với đấng mầu nhiệm, nó sẽ lợi lạc lắm quý vị. Thành thử hôm nay là cái buổi đầu tiên được đến gặp gỡ với quý tôn đức tăng ni, với quý Phật tử đang có mặt ở tại chùa Pháp Thường. Chúng tôi chỉ có mấy lời để chia sẻ, mong quý vị hãy lắng nghe, hãy tư duy và hãy hành trì. Chúng ta hãy cố gắng thắp sáng cái ngọn đèn chánh pháp ở trong lòng của mình và hãy quán chiếu xem thử ngọn đèn này nó sáng đến cỡ nào. Khi mà cái ngọn đèn nó yếu ớt quá thì mình phải chốt bớt những cái cánh cửa lại. Khi mà nó đã sáng mà nó vững chãi rồi đó thì những cái cánh cửa ta mở ra ta không sợ nữa. Khi cái ngọn đèn tâm của mình mà nó 1000W, nó 2000W, nó 5.000 quá rồi, thì mở bao nhiêu cánh cửa ta cũng không sợ những cái gió bão của cuộc đời. Còn nếu tâm của chúng ta chỉ là một cái ngọn đèn leo lét thôi, thì phải lưu ý đến mắt khi tiếp xúc với cảnh, tai tiếp xúc với âm thanh, mũi lưỡi thân và ý tiếp xúc với các pháp trần, là phải thận trọng, phải có sự chọn lọc, nên đưa vào những cái điều tốt đẹp để chúng ta đạt được một cái tâm lành tốt đẹp. Tôi thành tâm cầu chúc cho quý vị có được sức khỏe, có được nhiều niềm vui và trọn hưởng những cái ngày tu tập ở tại chùa Pháp Thường, được cả an lạc và tận hưởng được cái niềm vui của giáo pháp Đức Phật. Nam mô A Di Đà.
Nam mô A Di Đà Phật.